Xin chào các bạn đã tiếp tục đến với phần 2 của Long Read Philosophy 101, Ý chí tự do và trách nhiệm đạo đức. Ở phần 1 thì mình đã nói sơ qua về lập luận của Strawson, là tại sao Strawson lại nghĩ rằng là chúng ta không bao giờ phải chịu bất kỳ một cái trách nhiệm đạo đức gì cho bất kỳ một hành động nào chúng ta. Để mà có thể tạo những cái mối liên hệ cho cái bài podcast thứ hai này thì mình xin phép được nhắc lại cái luận điểm của Strawson nhé. Luận điểm thứ nhất là tất cả những cái việc bạn làm đều là kết quả tất yếu của những sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Luận điểm thứ hai, bạn không phải chịu trách nhiệm đạo đức, bạn không xứng đáng bị chê hay được khen về những hành động nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Và kết luận, bạn không bao giờ phải chịu trách nhiệm đạo đức cho bất cứ một cái hành động nào của bạn cả. Vì đây là một cái tranh luận triết học, thế nên là mình sẽ không bao giờ cãi nhau ở cái lập luận cả. Nếu mà bạn không đồng ý với lập luận thì bạn phải chỉ ra trong cái argument đó cái luận điểm nào bạn không đồng ý. Thế nên để mà phân tích cái lập luận của bác Strawson thì mình sẽ đi từng luận điểm một của bác ấy nhé. Mình sẽ đi điểm luận điểm một. Tất cả những việc bạn làm đều là kết quả tất yếu của những sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Đầu tiên, hãy xem tại sao Strawson lại nghĩ rằng chúng ta nên đồng ý với luận điểm này của bác ấy. Đây là luận điểm nói rằng là tất cả những việc chúng ta làm đều là kết quả tất yếu của những sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Để chứng minh rằng cái luận điểm này đúng thì Strawson xem xét hai khả năng mà có thể xảy ra. Khả năng 1, thuyết tiền định là đúng. Và khả năng 2 là thuyết tiền định là sai. Giả sử rằng thuyết tiền định là đúng thì như mình đã chỉ ra từ cái phần trước của bài podcast là bất kể bạn làm ra hành động gì thì hành động ấy cũng là kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi của những sự kiện đã xảy ra, thậm chí còn trước cả lúc bạn được sinh ra. Một ví dụ nhé, là giả sử đêm qua thay vì bạn nghe podcast của mình, bạn lại quyết định đi giày đầm cùng với đám bạn của bạn. Hành động này đã được định đoạt từ rất lâu trong quá khứ, rằng bạn sẽ muốn đi giày đầm thay vì nghe podcast của mình, với điều kiện là quy luật của tự nhiên đang được áp dụng, và một điều kiện khác là cả cái vũ trụ này được hình thành bằng một cách nào đó để đảm bảo rằng là bạn muốn đi giày đầm thay vì ở nhà đọc triết. Về mặt lý thuyết thì sẽ có một ai đó sống từ hàng triệu năm trước có thể đoán chính xác với 100% tự tin rằng là bạn sẽ đi giày đầm vào lúc 11 giờ ngày hôm nay, 18 tháng 9 2021. Thực ra là rõ ràng là bạn không thể kiểm soát được những cái sự kiện đã xảy ra từ trước khi bạn ra đời. Bạn đâu có quyền được chọn ba mẹ hay chọn ba mẹ của ba mẹ bạn đâu. Chắc chắn hơn nữa là bạn cũng không có quyền được chọn hay tác động đến trạng thái của vũ trụ 5 giây sau khi vụ nổ Big Bang. Tuy nhiên, theo như thuyết tiền định thì trạng thái của vũ trụ 5 giây sau sự kiện vụ nổ Big Bang đã khiến cho bạn muốn đi giày đầm vào 12 triệu năm sau rồi. Vì vậy, nếu chúng ta đồng ý rằng là thuyết tiền định là đúng thì việc bạn đi giày đầm hay bất cứ hành động nào mà bạn làm đều là một kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi của những sự kiện mà bạn không hề có tí kiểm soát nào cả. Đến đây câu hỏi đặt ra là Strawson có thể kết luận được gì? Liệu Strawson đã thành công trong việc chứng minh luận điểm 1 của mình là đúng hay chưa? Thực ra là chưa. Tính đến thời điểm hiện tại, bác ấy mới chỉ chứng minh rằng luận điểm 1 của bác ý là đúng trong trường hợp mình đang giả sử là thuyết tiền định đúng. Nhưng nếu giả sử là thuyết tiền định sai thì sao? Và nếu thuyết tiền định sai, chúng ta thực tế đang sống trong một thế giới phi tiền định hơn là một thế giới tiền định. Và nếu vậy, có thể một số hành động của chúng ta không phải là kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi của những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Đây thực ra là một quan điểm của Jean-Paul Sartre về ý chí tự do và trách nhiệm đạo đức. Theo Sartre thì Sartre nói rằng, ê chú Strawson, từ từ, chú là hơi nhanh đấy, để anh nói cho chú nghe. Chúng ta phải chịu trách nhiệm đạo đức về hành động của chúng ta, vì hành động của chúng ta là kết quả của quá trình đưa ra quyết định dựa trên mong muốn của bản thân, mà không vì cái gì khác cả. Ví dụ về vấn đề của Hoàng, theo quan điểm của Sartre, nếu Hoàng vượt qua được cám dỗ của nhu cầu bản thân, Hoàng nói thật với Ngân về mục đích thật lòng của mình, thì việc đưa ra quyết định nói thật với Ngân là một điều mà không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một yếu tố nào xảy ra trước đó. Khi Hoàng đưa ra quyết định nói thật với Ngân, cứ thử tưởng tượng rằng là một vụ nổ Big Bang nhỏ đang xảy ra trong đầu của Hoàng và không hề có một mối liên hệ nhân quả nào với các sự kiện trước đó cả. Đây là sự tự do trong hành động và suy nghĩ của Hoàng, khiến Hoàng có trách nhiệm đạo đức về hành động của bạn ý. Và đây là quan điểm của Sartre. Điều mà Strawson không nhận ra được là con người chúng ta không như những động vật vô tri vô giác, có khả năng đưa ra quyết định mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. Strawson nghĩ rằng Sartre hoàn toàn sai. Strawson nói là, ê, Sartre, anh sai rồi. Bác Strawson tin rằng là kể cả hành động của chúng ta không phải là kết quả tất yếu và không thể tránh khỏi của các sự kiện xảy ra trong quá khứ, thì chúng ta cũng vẫn không phải chịu bất kỳ một cái trách nhiệm đạo đức nào khi thực hiện hành vi của chúng ta cả. tại sao lại thế? Sawson hỏi là anh Jai Sache là Sache, thực ra anh có ý gì khi nói rằng là một sự kiện xảy ra mà không hề có một mối liên hệ nhân quả nào với sự kiện trước đó? Phải chăng anh đang muốn ám chỉ rằng là sự kiện này ngẫu nhiên xảy ra mà không vì bất kỳ lý do nào cả? Nếu một sự kiện có nguyên nhân của nó thì rõ ràng là tôi có thể chỉ ra rằng nguyên nhân của sự kiện nó là thứ khiến nó xảy ra. Nhưng nếu một sự kiện là dù không tiền định, không nguyên nhân mà vẫn xảy ra thì rõ ràng nó ngẫu nhiên xảy ra rồi, đúng không? Thì về mặt định nghĩa là không ai có thể kiểm soát được việc nó xảy ra hay không, bởi vì nó ngẫu nhiên. Vì nếu thực sự là một sự kiện xảy ra là do tôi tạo ra nó thì rõ ràng là sự kiện đó không phải là một sự kiện không có mối liên hệ nhân quả nào với các sự kiện khác, vì tôi chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc đó xảy ra. Còn một sự việc tự nhiên out of the blue moon xảy ra thì rõ ràng là nó là sự kiện ngẫu nhiên. Mà ngẫu nhiên thì ai mà kiểm soát được nó? Sawson nghĩ rằng là Hoàng cũng không hề có quyền kiểm soát với sự kiện xảy ra trong đầu của anh ý, mà không hề có mối liên hệ nhân quả nào với bất kỳ một sự kiện nào xảy ra trước đó. Hệt như việc Hoàng cũng không hề có quyền kiểm soát với sự kiện mà đã xảy ra từ trước khi Hoàng được sinh ra. Vậy kể cả khi Sache đã đúng về việc hành động của Hoàng được tạo ra bởi một sự kiện ngẫu nhiên không có mối liên hệ nhân quả với các sự kiện trước đó trong đầu Hoàng, thì nó cũng không thay đổi được một sự thật rằng là Hoàng cũng chẳng có quyền kiểm soát gì ở trong cái trường hợp này cả. Vì thế, khi lắp ráp hết lại tất cả mọi thứ, Sawson lập luận rằng là trong trường hợp thuyết tiền định là đúng thì tất cả các hành động của chúng ta đều là kết quả tất yếu của những sự kiện chúng ta không có quyền kiểm soát. Tương tự, nếu thuyết phi tiền định cũng là đúng, có nghĩa là thuyết tiền định là sai, thì tất cả các hành động của chúng ta cũng đều là kết quả tất yếu của những sự kiện chúng ta cũng không có quyền kiểm soát. Trên đời này chỉ tồn tại hai trường hợp, một là thuyết tiền định đúng, hai là thuyết tiền định sai, không hề có trường hợp thứ ba. Vì thế trong cả hai trường hợp, tất cả những hành động của chúng ta đều là kết quả của những sự kiện yếu tố nằm ngoài khả năng không thể kiểm soát của bản thân. Vì vậy, theo Sawson là argument đầu tiên là không thể phủ quyết. Tiếp đến với argument thứ hai là luận điểm thứ hai, bạn không phải chịu trách nhiệm đạo đức, bạn không hề xứng đáng bị chê hay được khen về những hành động nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta có thể tạm chấp nhận được rằng luận điểm 1 của Sawson là đúng. Tuy nhiên, để chứng minh cho kết luận của Sawson là đúng thì chúng ta phải chứng minh rằng luận điểm 2 của Sawson cũng đúng. Luận điểm 2 của Sawson nói rằng là chúng ta không phải chịu trách nhiệm đạo đức, tức là chúng ta không xứng đáng bị chê hay được khen bởi những hành động nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Để mình lấy một ví dụ cho bạn, là Ánh chủ động đánh con chó của bạn bị thương. Trong trường hợp này thì chúng ta có một phản xạ tự nhiên rằng hành động của Ánh đáng bị lên án hay Ánh đáng bị trừng phạt, phải nhận những lời chê trách cho hành động ngược đãi động vật của cô ấy. Tuy nhiên, nếu bạn biết rằng là hành động ngược đãi động vật của Ánh lại là kết quả của những cái ngày tháng bị bố bạo hành từ nhỏ, thì bạn lại thấy rằng có vẻ Ánh không xứng đáng phải nhận sự trừng phạt hay bị lên án đến mức như vậy. Rõ ràng là Ánh không được chọn bố, và cũng rõ ràng là Ánh không hề được chọn cái việc mà bố có đánh đập hay không. Việc bị bạo hành từ nhỏ dẫn đến những hành vi bạo lực của Ánh trong thời điểm hiện tại. Quan điểm của Sawson cũng tương tự như vậy. Nếu chúng ta biết rằng hành động của một người nào đó là kết quả của những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ, chúng ta sẽ không còn nghĩ quá xấu hay nghĩ quá tốt về người đó nữa. Cũng giống như là việc dù bão lũ hay động vật hay tất cả những cái thiên tai gây thiệt hại rất rất lớn về người và của, nhưng chúng ta cũng không nghĩ rằng động đất hay bão lũ xứng đáng bị trừng phạt hay lên án. Nếu bạn bị một con rắn cắn chẳng hạn, rõ ràng là bạn không bắt con rắn phải đứng lên trước tòa án lương tâm để nói rằng nó xứng đáng bị chê trách như nào khi bạn cắn bạn, đúng không? Nhưng Sawson cũng nhìn nhận điều này là bởi vì là chúng ta đều đồng ý rằng việc con rắn cắn bạn là kết quả của bản năng đã có từ rất lâu, và nó, con rắn, hoàn toàn không hề có kiểm soát được cái bản năng của nó. Về mặt này thì Sawson thuyết phục chúng ta rằng là hành động cắn người của con rắn không khác gì hành động bão lũ càn quét ruộng vườn. Tất cả mọi hành động của chúng ta không khác gì những cái hành động của con rắn, hay của bão lũ, hay của thiên tai, hay của tất cả mọi thứ. Nếu như vậy, nếu mà chúng ta không quy cho con rắn có trách nhiệm đạo đức thì rõ ràng theo logic chúng ta cũng không thể quy cho việc con người có trách nhiệm đạo đức được. Bằng việc phủ quyết lại sự tồn tại của trách nhiệm đạo đức, Sawson đã hoàn toàn ủng hộ rằng chúng ta sẽ không bao giờ xứng đáng bị chê, bị trừng trị, bị trách móc, bị khinh bỉ, hay xứng đáng được khen ngợi, ca tụng, hâm mộ, tán dương về những hành động của chúng ta. Nhưng như những gì mình đã giải thích ở đầu bài, mặc dù Sawson không tin sự tồn tại của trách nhiệm đạo đức, nhưng Sawson vẫn tin rằng là việc có lý do chính đáng để trừng trị hay khen thưởng một người vì hành động của anh ta, đó là một điều nên làm. Việc trừng trị những kẻ hiếp dâm trẻ em hay trừng trị những người mắc phải tội giết người là một điều đúng đắn và hợp lý nên làm. Vì việc này sẽ có tính răn đe để con người không mắc phải những cái sai lầm như vậy. Nhưng Sawson vẫn tin rằng những người giết người hay những kẻ phạm tội hiếp dâm trẻ em không xứng đáng bị chịu những sự trừng phạt như vậy. Cũng giống như bão lũ và động đất cũng không xứng đáng bị chịu sự trừng phạt hay là chê trách từ bản thân mình cả. vì bác tin rằng là không có thứ gì được gọi là trách nhiệm đạo đức. Nếu mà luận điểm của Sorsen là đúng thì thực sự là quan niệm của chúng ta về ý chí tự do đang bị lung lay khá nhiều. Ý chí tự do là một việc cần thiết để có thể quy kết trách nhiệm đạo đức tồn tại. Hãy cùng mình tìm hiểu những cái luận điểm để bảo vệ cho sự tồn tại của ý chí tự do ở phần sau của bài podcast nhé. Ở phần sau thì chúng ta sẽ được gặp một nhà triết gia rất là nổi tiếng là David Hume. David Hume tin rằng là Sorsen thực sự sai lầm. Nếu mà không có ý chí tự do thì chúng ta sẽ không thể nào mà quy kết được trách nhiệm đạo đức, và David Hume không hề muốn điều này xảy ra. Thế nên hãy đợi mình ở bài podcast tiếp theo để xem là David Hume cãi nhau lại với nhà Sorsen như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn ở cái bài podcast tiếp theo.